This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai. Và lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam khỏe không?
Hoàng Tính, câu hỏi được nhận mỗi chữ ba hàng xuống và cảm ơn quý khán thính giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ, vâng.
Mỗi tháng thứ ba.
Dạ, vâng. Thời tiết ở Đà Lạt thì tuần này bắt đầu là chuẩn bị trở lạnh để đón lấy cái mùa Giáng sinh của năm nay trong cái tuần này. Không biết là nơi anh đang cư ngụ nó có lạnh lẽo hoặc là nó ấm áp hơn không thưa anh?
Vâng, rất là tốt. Là tôi đã ở những ngày khủng khiếp ở trên Minnesota, cho nên thấy được cái nắng ấm của Cali vào ngày thứ tháng 12 của trong năm, mà với nắng sáng ấm như thế này thì quả thật là một cái hạnh phúc thật. Cảm ơn Hoàng Tín. Câu hỏi thứ mỗi tuần rất là thân tình của mỗi sáng thứ ba.
Cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Hy vọng anh lúc nào cũng khỏe mạnh, cũng có sức khỏe để đến với chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Để khỏi mất trong thời gian của quý vị, thì thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, câu hỏi đầu tiên đó là trong cái tuần trước thì chúng ta cũng đã đề cập đến một cái cuộc trao đổi tù nhân được đánh giá là lớn nhất giữa Hoa Kỳ và Nga kể từ khi có cái cuộc chiến tranh lạnh xảy ra từ năm 1991. Qua cái vụ trao đổi này thì phải chăng là ông Putin cũng như là ông Biden đã quá thương yêu, quá lo lắng cho cái tình trạng đang bị cầm tù của công dân của nước mình? Hay hoặc là hai bên đang tính toán những cái gì khác hay chăng? Bởi rõ ràng có một cái điều gì nó không tương xứng cũng như là nó bất cập rất là dễ nhận ra về cái cuộc trao đổi này mà không cần phải một cái chuyên viên cấp cao về ngoại giao, phụ trách công tác đàm phán mật cũng nhận thấy, cũng thấy ra. Đó là Mỹ và Nga đang sửa soạn cho một cái cuộc nói chuyện mật hay hoặc là công khai nhằm chấm dứt cái cuộc chiến mà cả hai bên lâm chiến đều cả đã bị kiệt sức phải gọi, thưa quý vị. Dư luận thế giới cũng đã giống trước là Putin có thể sẽ đầu hàng. Đối với riêng anh thì anh có nhận định gì về cái dư luận này cũng như là cái cuộc chiến Nga-Ukraine sắp tới có thể xảy ra như thế nào hay không thưa?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, là tuần trước chúng ta có nói cái sự trao đổi giữa Mỹ và Nga, hai phạm nhân, không phải hai tù binh, mà cũng phải hai tù binh chiến tranh, hai phạm nhân, một bên là Victor Butch, nếu đọc theo tên Nga đó, với một cái phạm nhân đã bị tòa án bị kết án 25 năm tù để lấy một cô đánh bóng rổ trainer có một cái chiều cao quá khổ. Thì rõ ràng chả cần phải quan sát về nhiều kinh nghiệm về đàm phán thì cũng thấy rằng cái cuộc trao đổi này chắc chắn nó sẽ mở đầu cho cái chuyện gì đó. Mỹ và Nga nói chuyện với nhau. Mỹ và Nga nói chuyện với nhau thì như câu hỏi Ngọc Tiên đặt ra là hai bên nói chuyện với nhau thì chỉ có nói chuyện là để đừng có đánh nhau nữa. Và dư luận thế giới cũng giống trước là ông Putin có thể đầu hàng. Một cái yếu tố mà quả tình nếu mà trung thực và thật thà ngoài dám nói là ông có thể đầu hàng hay không đầu hàng. Thành thì để trả lời với câu hỏi này tôi xin căn cứ vào những cái sự kiện đang xảy ra ở trong chiến tranh đó để trả lời với Hoàng Tiến và quý vị. Ông Putin có thể đầu hàng hay không vào chiến tranh đó? Nó đi đến đâu và nó có liên quan gì đến cái vụ trả thù mà giữa Nga và Mỹ đã tiến hành trong mật tuần trước chúng ta để đề cập hay không. Thì bây giờ muốn xem cái tình hình ở chiến sự ở đó, ở bên Nga, vùng Nga và Ukraine, thì ta sẽ chúng ta nói về cái phần của nước Pháp và của EU, tức là Liên hiệp châu Âu. Thì nước Nga nó tiếp tục phản kích từ với cường độ lớn từ cái ngày 16 tháng 12, và nó càng ngày nó đánh hẳn vào trong các khu dân cư và cái vùng và năng lượng ở tại Kiev. Nhất là cái vùng Donbass, nơi mà nước bên Nga người ta đã sáp nhập từ tháng 9, thì có những cái trận chiến đụng độ rất lớn ở giữa cái lực lượng mà thân Nga ly khai và cái quân đội Ukraine. Trong khi đó thì nước Pháp là hứa cung cấp cho nước Nga một hệ thống thiết bị năng lượng trị giá 415 triệu won để khôi phục các cái cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do pháo kích của Nga ở trong những cái ngày qua, ở trong tại hôm nay mà nó bắt đầu từ ngày 16 tháng 12. Theo lời ông Bộ trưởng Năng lượng của Ukraine thì cho biết là khoảng 50% cơ sở năng lượng, hay những cái cơ sở hạ tầng của Ukraine đã bị hư hại, và các ngành năng lượng như là ngày nào hứng chịu các cuộc tấn công có chủ đích bằng hỏa tiễn của Nga và trong hai tháng qua. Đó là về phía của EU. Rồi về phía của Pháp cũng có thêm một cái ý kiến nữa, là ông Tổng thống ở trong hội nghị G7 mà vừa của đầu tháng 12, thì ông Tổng thống Emmanuel Macron ông đặt ra vấn đề là các cuộc trừng phạt của EU, Liên hiệp châu Âu đối với Nga chưa đủ mạnh để cho nước Nga phải sụp đổ, nhưng nó cũng là tăng áp lực và có thể đó là một cái cửa ngõ để đối thoại với Moscow, tức là liên quan đến cái vấn đề mà anh Hoàng Tín đã đặt ra, tại sao dư luận thế giới để chống trước là Putin có thể đầu hàng. Và ông Tổng thống Macron cũng hy vọng rằng là có thể đối thoại với Nga để đạt được thỏa thuận như thế nào. Đó là cái câu hỏi mà cái điểm chính yếu mà của vấn đề hôm nay chúng ta sẽ nói và sẽ khai triển một cách cụ thể hơn ở cái câu hỏi số 2. Và riêng về phía Mỹ, thì ông Pat Ryder, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì giải thích rằng cho đến hiện tại thì cái vấn đề binh sĩ cho Ukraine cũng chỉ giới hạn trong huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng các cái loại vũ khí do Mỹ cung cấp. Trong khi đó có hai cái vũ khí rất là quan trọng, đó là F-16 và những hỏa tiễn tầm xa mà có thể bắn vào đất Nga thì Mỹ còn chưa cung cấp. Vấn đề này tại sao vậy, chúng ta cũng sẽ giải thích ở trong cái phần tiếp. Và trong khi đó thì quân đội Ukraine, ông tham mưu trưởng quân đội Ukraine là ông Zaluzhny, thì ông ta đã đưa đến một cái nhận định là tháng đầu tiên của năm 2023 sắp tới đây là chiến sự sẽ tăng lên rất lớn. Thành thử bây giờ chúng ta đã lượt qua về phần của Liên Âu, về phần của nước Pháp, về phần của nước Mỹ, thì bây giờ đến về phần của nước Nga. Mà có một điều ít ai để ý, nhưng mà riêng về cái quan điểm quân sự, vì tôi là một quân nhân, thì tôi thấy có điều này rất là quan trọng. Đó là cái số lượng mà tù nhân mà quân Nga mà gửi đến, mà do cái cơ quan đánh thuê đó, Wagner, thì nó đã tổng, theo như tổng kết người ta đã tính ra thì có đến 23.000 tù nhân. Tôi xin lặp lại, 23.000 tù nhân, đó là tù nhân của nước Nga. và người ta giải án xong rồi người ta tức là cái cơ quan mà tập trung, cơ quan huấn luyện, cơ quan tuyển bộ Warner, đó là một cái tên, một cái nickname về nó là một cái nickname về của trường tin của một cái nhân sự. Nhân sự đó tức là cái người đã tổ chức lên, người đã tổ chức lên cái đạo quân đánh thuê đó. Thì chúng ta phải chú ý đến cái điều này. Theo cái nhận định của các cái cơ quan tình báo, nó có đến 23.000 tù nhân đã được huy động vào ở trong cái đội quân đánh thuê Wagner. Thì tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà theo cái hiến pháp của nước Nga thì không được sử dụng tù nhân, không được sử dụng quân đội đánh thuê vào ở trong các hoạt động quân sự. Nhưng bây giờ người ta sử dụng 23.000 tù nhân. Thưa con số đây là một con số thống kê do các cơ quan tình báo của nước Anh, của các cơ quan tình báo mà nó có một cái độ khả tín cao, nó khẳng định. Thì vì khi nếu mà số bị thiệt hại thì không có gì mà phải báo cáo, mà cũng không tính vào ở trong quân đội chính quy, nó cũng không tạo nên một cái thất lợi về tâm lý đối với quần chúng của nước Nga. Và không phải là đến hôm nay, năm 2022, cái đội quân đánh thuê này nó đã được mới được sử dụng. Nó đã được sử dụng từ năm 2014, khi mà dùng để đánh chiếm Crimea và đánh chiếm các cái vùng Donbass, những cái vùng mà nó có thêm cái lực lượng ly khai đối với chính phủ nước Nga tại Kiev. Thì dùng cái quân ly khai, dùng quân đội đánh thuê, đánh giao chiến với quân đội chính quy của Ukraine thì có thiệt hại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mà nếu bị tổ chức thất thì cũng chả phải nó tạo nên một cái thất lợi về tâm lý, mà cũng không phải báo cáo, mà cũng cần phải báo cáo cho Bộ Quốc phòng, mà cũng tạo nên một cái thất lợi về tâm lý. Thưa quý vị, cái điều mà tôi vừa trình bày về đội quân đánh thuê đó, nó có nhân liên quan đến một cái nhân vật là Prigozhin. Cái ông Prigozhin này ngày trước là chỉ là một ông bartender, một ông chuẩn bị về tiếp tân cho Tổng thống Putin, và từ năm 2011 đã thấy một cái hình ảnh rất là thân cận giữa cái ông Prigozhin này với là Tổng thống Nga Putin. Và mới hôm tháng 9 năm 2022 này, thì cái nhân vật Prigozhin này đã lên một cái show truyền hình và khẳng định ông ta chỉ là người đã tạo nên cái đội quân đánh thuê Wagner. Không phải là tôi cố bới câu chuyện ra với Prigozhin này. Vì thưa quý vị, như tuần trước chúng ta đã nói chuyện là Nga và Mỹ đã nói chuyện để bàn giao Viktor Butch, một phạm nhân về chiến tranh, một phạm nhân buôn bán vũ khí, một phạm nhân buôn bán ma túy lại cho nước Nga để kể Ukraine. Thì bây giờ, nếu cái nhân sự Prigozhin được nêu ra thì có nghĩa là gì? Vì sao? Thì như là một nhận định của ông Bình Lục Gia của CNN đã nói rằng phía Nga muốn lấy lại cái nhân vật Viktor Butch đó là tại vì cái người này biết rất nhiều chuyện về của Putin. Biết rất nhiều chuyện về Putin là biết chuyện gì? Thì tập trung mà cụ thể như tôi vừa trình bày, đó là vấn đề lính đánh thuê. Lính đánh thuê thì phải có chuyện gì cho lính đánh thuê? Đó là buôn bán vũ khí cho lính đánh thuê. Thì tóm lại, khi nước Nga, quân đội Nga đã sử dụng đến 23.000 lính đánh thuê, thì bây giờ nó đang cụ thể đứng về mặt vũ khí, rồi bom đánh vào các cái cơ sở hạ tầng của Ukraine và tại cái điểm gọi là Bakhmut, là một cái vùng mà thuộc về vùng Donetsk, là một cái vùng đã bị chiếm cứ từ cái đầu chiến tranh. Thế bây giờ người ta gọi là cái vùng Bakhmut này là một cái khối phe địch, cũng giống như trong chiến tranh Việt Nam, cái đồi đồi Hamburger Hill ở ngoài vùng 1. Thì bây giờ cái chiến sự nó đang vô cùng nặng nề, vô cùng gây gắt xảy ra ở Bakhmut. Thì để trả lời cái câu hỏi số 1 này, thì tôi xin lấy kinh nghiệm từ chiến tranh Việt Nam. Một người đã qua hai cuộc chiến tranh Việt Nam, một người lính thực thụ ở trong chiến trường Việt Nam, qua cái thực tế của tại đang xảy ra ở Ukraine hiện tại, thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi xin giữ cái trách nhiệm và sự cẩn thận của mình để trả lời cho câu hỏi mà anh Hoàng Tín là nước Nga có thể đầu hàng hay không, thì cái đó quả tình tôi không dám trả lời dứt khoát. Tuy nhiên, xuyên qua cái trình bày từ phía yểm trợ của Liên Âu, từ phía yểm trợ của Pháp, từ cái nhận định của Tổng thống Macron của Pháp, từ nhận định của chiến trường từ Tổng tham mưu trưởng của Mỹ, Mark Ryder, rồi đến nhận định của Tổng tham mưu trưởng của Zelensky của Ukraine, thì tôi có thể nhận định như thế này. Là khi càng đánh nhau càng lớn, thì cái chiến thì vấn đề bàn cãi nó càng gần. Đó là sao? Qua chiến tranh Việt Nam chúng tôi đã thấy đánh nhau từ 46 đến 54 và được kết thúc là tại vì đã đánh nhau lớn ở trận Điện Biên Phủ trong tháng đầu năm 1954 cho đến tháng 5 năm 1954 mới có cái ký kết 20 tháng 7 1954 ở Geneva. Thứ hai, qua đến chiến tranh 60-75, đánh một thân lớn như thế, năm 1968, đầu năm 68, là để dẫn đến hội nghị Paris được khai diễn vào cuối năm 68. Thứ ba, là trận chiến mùa hè với ba vùng đều bốc lửa từ tháng 3 kéo dài cho đến tháng 9. Để làm gì? Để lúc đấy mới ngồi ký kết ở trong một Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Thì thưa với quý vị và thưa với anh Hoàng Tín, tôi xin trả lời cái câu là dư luận thế giới có giống trước ông Putin đầu hàng hay không, thì cái đó tôi cũng dám nói. Tuy nhiên, tôi có thể nói chắc một điều, khi chiến sự càng bùng nổ lớn thì bàn thảo càng gần lên. Đó là một cái khẳng định mà lịch sử chiến tranh Việt Nam cũng như hiện tại đã cho tôi có thể trả lời một cách chắc chắn. Và tôi nói với cái mức độ khả tín và cẩn thận của một người đã qua hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh Nam vừa trả lời câu hỏi thứ nhất trong chương trình lịch sử và thời sự cùng anh. Và thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo để chúng tôi xin được gửi đến cho anh Nam, đó là anh vừa phân giải về cái vấn đề mà hai bên lâm chiến, đó là bên Nga cũng như là bên Ukraine, nhưng mà còn hai cái phe mà gọi là cái hai phe yểm trợ thì như thế nào thưa anh? Nghĩa là cái phần Mỹ NATO đối với Nga, ý là Mỹ và NATO đối với Ukraine, cũng như là Trung Cộng đối với Nga, thế giới cũng thấy ra rằng là hai phe lâm chiến thì cũng đã kiệt sức rồi, nhưng mà hai bên yểm trợ thì cũng chẳng dễ dàng thâu lại được gì. Do thời giờ giới hạn thì xin anh hạn chế chỉ bàn về Mỹ và Trung Cộng thôi nhé thưa anh.
Vâng, như thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, như câu một mà tôi đã có cái kết luận là càng đánh nhau lớn thì cái mức độ mà nói chuyện nó càng gần kề. Đó là rõ ràng từ chiến tranh Việt Nam, trong chiến tranh Triều Tiên, rồi chiến tranh Việt Pháp 54, chiến tranh 60 cho đến ngày 30 tháng 4 75. Thì bây giờ chúng tôi qua câu hỏi thứ hai, nó cũng liên quan đến cái câu trước. Thì câu trước anh Hoàng Tiến có hỏi là ông Putin có thể đầu hàng hay không? Và chiến tranh ở Ukraine và nước Nga nó sẽ tiến hành như thế nào? Thì chúng tôi, nếu câu đầu cô Đạp Phân giải thích để nhận định trên cái thực tế của phe lâm chiến Nga và phe tiềm trợ là Liên Âu, là nước Pháp và nước Nga, thì qua đến cái câu hỏi thứ hai này tôi xin nói rõ như thế này. Nước Ukraine muốn tiếp tục cuộc chiến đấu của mình từ tháng 2 năm 2022 cho đến giờ này thì phải có sự yểm trợ của phía Mỹ và Liên Âu. Đó là cái thực tế. Mà nước Nga muốn tiếp tục cuộc chiến tranh từ hôm tháng 2 cho đến giờ này là cũng 10 tháng hơn rồi, và sắp sửa qua năm 2023. Mà theo như giống trước của mọi người là sẽ có mấy câu giải quyết từ đó về nước Tàu. Thì bây giờ vấn đề lớn quá, thì bây giờ chúng tôi xin đi thẳng vào trong vấn đề như thế này. Nếu hai bên lâm chiến Nga và Ukraine đã thấy là thắng rồi, rõ ràng là cả hai bên đều kiệt lực hết, nhất là mùa đông đang tới. Thì bây giờ hai bên yểm trợ, thì bây giờ về phía yểm trợ cho Ukraine là Mỹ và Liên Âu. Thành thử tôi bây giờ phần Liên Âu nó nhiều chi tiết quá, tôi nói về phần Mỹ. Thì tôi có cái nhận định như thế này, mà chắc chắn quý vị cũng thấy ra là hai bên đánh nhau đã kiệt lực, hai cái người yểm trợ cũng mệt mỏi, thì không có cái cuộc chiến tranh nào mà nó cứ kéo dài được hết. Mà chiến tranh mà càng lên cao điểm thì nó phải đi xuống, chung là cứ kéo dài ở trong cao điểm mãi, không lẽ đánh điện với vũ cứ kéo dài mãi, không lẽ đánh trận mậu thân cứ kéo dài mãi, không lẽ cuộc đánh mùa hè đỏ lửa năm 72 cứ kéo dài mãi, nó phải lên cao thì nó phải chấm dứt để mà đàm phán. Thì chúng ta thấy nước Mỹ cũng ở trong cái tình trạng như vậy. Bây giờ nước Mỹ, nếu chúng ta nhớ hôm từ tháng 5 năm 2022 này tại hội nghị về tài chính ở Davos, thì ông Kissinger đã có một ý kiến là Ukraine nên nhượng cái phần lãnh thổ bị Nga chiếm đóng và sẽ biết tương nhượng một cách mạnh mẽ để rút lui lại Backlash. Nghĩa là khi mà ông nói như vậy, ông có 98 tuổi rồi, ông đã một người đẩy giải quyết đến 4 cuộc chiến tranh, trong đó có cuộc chiến tranh Việt Nam, thì ông ta đã thấy rằng cái vấn đề nói đánh nhau cho lắm thì bắt buộc cũng phải nói chuyện với nhau. Đó là chẳng phải trụ bại, chẳng phải trụ chiến, mà tất đây là một cái nguyên lý, đánh nhau càng lớn, như câu đầu tôi đã nói là càng phải tiến đến cái sự bàn thảo. Thế bây giờ cái vụ mà kéo kỳ trước, cái vụ mà trao trả để làm gì? Trao trả hai bên tội nhân để làm gì vậy? Ai lại không biết thấy rằng cái sự trao trả đó mức tương xứng, đội một phạm nhân 25 năm tù do tòa án Mỹ bị bắt từ thời kỳ của Tổng thống Obama năm 2010 đem về Mỹ, bị tòa án Mỹ xét tội 25 năm tù để lấy một cô đánh bóng rổ vì sử dụng một gram về dầu ma túy. Thì cái cuộc trao đổi đó nó đã không có tương xứng mà như tuần trước chúng ta đã nói. Trao đổi để làm gì? Để Mỹ và Nga nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau để làm gì? Nói chuyện với nhau thì tại vì sao? Như tôi đã trình bày với quý vị ở cái đầu, nếu Ukraine kiệt sức thì nước Mỹ bây giờ với ông Biden thì có điều gì xảy ra sau cái bán phần thượng viện ông đã mất hạ viện. 2 năm còn lại có bao nhiêu khó khăn về vật giá, về xăng dầu, về năng lượng, về biên giới phía Nam bị hối tung lên. Bà như là cái bà Ximena, mà thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona, bà vốn gốc là dân chủ, bây giờ bà bỏ đài dân chủ, thì cái tỷ lệ ở trong thượng viện bây giờ nó rất là mong manh, nó chỉ là 49/50, kể cả cái phiếu của phó tổng thống Kamala Harris. Thành thứ đảng dân chủ, quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ của đảng dân chủ của tổng thống Biden phải tự cứu. Tự cứu là gì? Tự nói chuyện với là Putin đi, biết đâu giải quyết được cái chiến tranh của với Nga và Ukraine. Thì đảng dân chủ, cá nhân tổng thống xin lỗi, Putin sẽ được một cái điểm son rất lớn ở trong cái đặc ngoại giao chính trị này. Và tại sao lại không được một cái Nobel về hòa bình như là Kissinger đã đạt được năm 1973. Nên thưa quý vị, đó là cái điều mà tôi xin khẳng định với trách nhiệm của mình. Đó là trao đổi đội tù binh giữa Victor Book và cô Kreiner là để nói chuyện. Nói chuyện nếu đạt được một tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine và nước Nga như ý kiến của Kissinger đã nói từ tháng 5, thì đảng Dân Chủ, quốc hội và chính phủ của đảng Dân Chủ của Tổng thống Biden sẽ được một cái điểm rất lớn. Đó là vì sao mà người ta đã trao đổi là để người ta nói chuyện. Đó là về phía Mỹ. Còn bây giờ về phía của nước Tàu, thì bây giờ cái đại dịch mà sau cái chiến dịch trong kéo dài trong 3 năm Zero Covid, nó đã đi đến một cái tác động là ngược. Thì bây giờ nước cảng nước Tàu rối tung lên, xuống đường người ta xuống đường, không phải gì hết. Vì xuống đường vì đã bị 3 năm bị cưỡng chế, bị cách ly. Thì bây giờ người ta đói, người ta không có đồ ăn, người ta không còn sinh hoạt. Cả một cái thành phố lớn như Thượng Hải, như Bắc Kinh, vắng như chùa Bà Đanh. Ông Liên à, mà nếu mà nói không biết là phát âm là Liên á, ông ta là chủ tịch cái cơ quan phòng ngừa dịch bệnh của nước Tàu, thì ông đã xác nhận rằng 60% dân số Trung Quốc sẽ bị lây nhiễm, và với cái tốc độ lây nhiễm mà trong đợt 3 này nó sẽ nhanh hơn bất kỳ những nơi nào trên thế giới. Tại vì sao? Tại vì mới có được trên 50% những người trên 60 tuổi có bị chích ngừa. Mới chích ngừa mới được 2 mũi mà thôi. Trong khi đó chúng ta ở Mỹ, chúng ta được chích ngừa phần hầu hết là có đến mũi thứ 3. Và có người, có một thành phần được chích đến mũi thứ 4. Và hiện tại anh chích đến mũi thứ 5. Thành thứ ở phía bên Tàu thì mới có đến 50% là những người trên 60 tuổi là mới được chích mũi thứ 3. Như vậy là còn một nửa chưa có. Và chưa có này thì đó là một cái đối tượng của cái sự lây lan sắp tới. Và chính cái ông phó giám đốc cơ quan phòng ngừa dịch bệnh này, ông đã đưa ra nhận định, vâng, chính bản thân ông chủ tịch mà cái cơ quan phòng ngừa dịch bệnh của Tàu đã đưa, với điều kiện như hiện tại thì cái số ca chết về COVID-19 mà sắp tới trong mùa đông này có thể là 500.000 người đến 1 triệu người. Thưa, con số này nếu quả tình có thật hay không thì nó vẫn là rất ít với một cái tỷ dân mà chỉ mới 50% cái người lớn tuổi trên 60 tuổi mà mới được chích mũi thứ 3, thì con số mà từ 500 người đến 1 triệu người của nước Tàu sẽ bị mắc COVID thứ 3, đợt thứ 3 này. Thưa quý vị, Tiểu Bang Hoàng Tín, để trả lời câu hỏi thứ hai và cũng để sáng tỏ câu hỏi thứ nhất là Putin có đầu hàng hay không, thì cái đó không dám nói. Nhưng chắc chắn mà với tình hình chiến sự đang cao độ thì sẽ đi đến bảng hội nghị. Vì sao? Vì phía Mỹ yểm trợ cho Ukraine, nước tàu yểm trợ cho nước Nga đều cũng là kiệt sức với nội tình của nước Mỹ. Mình nhắc là nước tàu với bây giờ Zero Covid nó biến thành ra một cái biến thể thứ ba này mà Tập Cận Bình bắt buộc phải nới rộng. Mà nới rộng thì nó sẽ biến thế. Mà theo như cái ông mà cơ quan phòng ngừa dịch bệnh, ông bảo rằng từ 500 người đến 1 triệu người, từ 500 ngàn đến 1 triệu người đối với một số dân, 1 tỷ tư thì không bao nhiêu. Mà theo như người ta nhận định, con số này sẽ được gấp bội lớn. Và hiện tượng là không còn cái lò tiêu xác hoạt động kịp với số người bị chết ở tại các cái thành phố lớn của nước tàu. Chúng ta không tới đó, chúng ta chỉ nhìn là ảnh, chúng ta chỉ nghe những báo cáo từ xa, nhưng biết rằng chắc chắn rằng nước tàu với một tỷ dân 400 triệu kia hiện tại đang có một cái vấn đề rất lớn, đó là vấn đề Covid. Thì tách và đứng vào với hai cái tình hình nước Mỹ mất khả viện và kiểm soát của Thượng viện thì nó cũng quá mong manh. Và biên giới phía Nam bậc giá gia tăng, nước tàu thì Covid đợt 3 đang bùng nổ, thì bên giao chiến kiệt quệ, bên yểm trợ cũng mất sức. Thì thưa quý vị, chắc chắn rằng với tình hình đó sẽ nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau như thế nào, Putin có đầu hàng hay không, thì đó là những vấn đề mà khả năng của chúng ta, của chúng tôi không có thể nào khẳng định được. Nhưng khẳng định rằng càng cao độ bao nhiêu về chiến đấu, về chiến tranh, thì cái điểm ngồi xuống để nói chuyện nó càng thực tế. Và cái phía lâm chiến kiệt lực, cái phía yểm trợ cũng mất sức, thì chắc chắn rằng thì sẽ phải nói chuyện vào trong năm 2023. Đó là một cái mơ ước của thế giới muốn có một cái hòa bình thực tế nơi nước Nga và Ukraine.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam đã trả lời cho cái câu hỏi thứ hai này. Cũng chúng ta chỉ cầu mong là chiến tranh cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Tất cả mọi thứ đều là đã kiệt sức rồi và cũng không còn cái sức nào để mà chiến đấu. Chiến đấu không phải vì mục đích gì cả, phải không thưa quý vị? Và cuối cùng thì thế giới cũng hy vọng là cũng sẽ được hòa bình. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nhân loại trong cái mùa lễ Giáng sinh thật là bình an, sẽ trôi qua một cách thật là êm á. Và cảm ơn anh Nam đã nhìn chút thời gian đến với chương trình ngày hôm nay để đồng hành cùng chúng ta trong chương trình lịch sử và thời sự. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau và chúc anh Nam một mùa Giáng sinh ấm áp bên người thân của mình và sức khỏe nhé thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Ngọc Tín và cảm ơn quý khán thính giả buổi sáng thứ ba nghe câu chuyện của chúng tôi. Những câu chuyện nó nặng nhẹ lòng, những câu chuyện nó nặng nề, tuy nhiên chúng ta bắt buộc phải nghe đến để nhìn ra, để thấy rằng cái sự khó khăn chung của toàn thế giới ở trong đó, có riêng của nước Mỹ, có riêng của đối với cộng đồng người Việt ở tại nước Mỹ, và có riêng ngay cả những 90 triệu người ở trong nước nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau.